liên tục chương trình. Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Vâng, Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Có hai sự kiện đáng quan tâm trong tuần qua thưa ông. Mới nhất là việc hội nghị ASEAN đã mở ra tại Campuchia. Nước hiện là chủ tịch luân phiên của hiệp hội này. Việc nổi bật được ghi nhận là thành viên Miến Điện tiếp tục bị cấm tham gia cuộc họp, và nhiều ngoại trưởng khác chỉ tham gia hội nghị một cách gián tiếp vì COVID-19. Ông có nhận xét gì về cuộc họp này và vai trò chủ tịch của Campuchia trong năm nay, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, hội nghị ngoại trưởng ASEAN tổ chức hôm 17 Tây tháng 2 thứ năm tại Nam Vang ở Campuchia thì chỉ có 6 ngoại trưởng hiện diện, 4 ngoại trưởng vắng mặt và họp trên mạng online. Ngay ông ngoại trưởng của Việt Nam là ông Bùi Thanh Sơn thì cũng bị dính COVID, bị nhiễm COVID, do đó cũng không tham dự được. Chỉ có 6 nước tham dự hiện diện là nước chủ nhà Campuchia, kế đó là Nam Dương, Mã Lai, Philippines, Singapore và Lào. Campuchia từ xưa nay là một con cờ của Trung Quốc. Năm 2012, bởi vì binh vực lập trường Trung Quốc nên Campuchia làm chủ tịch nhưng mà không đưa ra một cái thông cáo chung. Và người ta lo lắng là 10 năm sau, tức là bây giờ năm 2022, có thể là từ đây tới cuối năm, khi mà cái thượng đỉnh của ASEAN họp thì chưa chắc là có được một cái thông cáo chung. Trung Quốc là một cái quốc gia hỗ trợ và nâng đỡ cho chính quyền quân phiệt của Miến Điện, cho nên Campuchia là một cái con cờ của Trung Quốc, và do đó mà Campuchia cũng muốn mời Miến quân phiệt của Miến Điện tham dự, nhưng đã bị sự chống đối dữ dội của những nước như là Nam Dương, Mã Lai, Philippines, Singapore. Xin lỗi là Nam Dương, Mã Lai, Philippines, Singapore. Do đó mà Campuchia không có mời được. Nhìn chung thì năm 2022 Campuchia làm chủ tịch thì khuynh hướng của ASEAN là những cái nghị trình có thể sẽ là bị Trung Quốc ảnh hưởng. Dạ thưa anh.
Vâng, Cộng sản Việt Nam đánh dấu 43 năm cuộc chiến tranh biên giới với Trung Cộng từ tháng 2 năm 1979, được cộng đồng mạng nhắc đến mạnh mẽ hơn những năm trước. Ông có nhận xét gì về cuộc chiến này và thái độ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, khi mà Đông Âu và Liên Xô sụp đổ thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ đi bằng đầu gối đến dự cái hội nghị thành đô ở bên Trung Quốc từ 3 Tây tới 5 Tây tháng 9 1990. Trong cái nhóm Cộng sản Việt Nam này là dẫn đầu bởi Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Hồng Hà, Hoàng Bích Sơn, Đinh Nho Liêm, và họ chấp nhận 16 chữ vàng và 4 tốt do Ma Giang Trạch Dân lập ra, và họ đồng ý là với Trung Quốc là không được nhắc gì về chiến tranh 1979, cũng như là loại ông Nguyễn Cơ Thạch. Nguyễn Cơ Thạch lúc đó là ngoại trưởng và phó thủ tướng, và loại ra ông là cha của ông Phạm Bình Minh, hiện giờ là phó thủ tướng thường trực. Và ông Nguyễn Cơ Thạch có nói rằng là một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu. Và đúng như vậy, từ đó tới nay thì không năm nào mà Cộng sản Việt Nam dám tổ chức lễ tưởng niệm những quần chúng cũng như là tử sĩ đã hy sinh ở trong cái trận 1979 là biên giới phía Bắc. Thì do đó mà trong sách sử của Việt Nam hiện giờ, trong sử cũng không có cái vị trí của cái chiến tranh 1979 ở phía Bắc. Và ngay cả tờ Quân đội Nhân dân trong năm nay, đúng ngày 17 tháng 2, thì họ cũng ghi là ngày 17 tháng 2 1947, những cái biến cố không có gì quan trọng của 1947, chứ họ không có dám nói đến 17 tháng 2 1979. Cho nên hiện giờ thì chính quyền không dám, vẫn không dám kỷ niệm mỗi năm, sử sách thì cũng không dám ghi vào. Đó rõ ràng là như ông Nguyễn Cơ Thạch nói là một thời kỳ bắt thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu từ đó. Dạ thưa anh.
Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.